Kính thưa Hội Thánh, bài giảng luận của Mục sư sáng nay sẽ dựa theo trong Dân Số Ký đoạn 13 từ câu 17 cho đến hết đoạn. Xin Hội Thánh đứng lên để chúng ta cùng nhau nghe lời Chúa ở trong Dân Số Ký đoạn 13 từ câu 17 cho đến hết đoạn. Vậy Mô-xe sai đi do thám xứ Ca-na-an và dặn rằng: từ đây hãy lên Nam Phương và vào miền núi, rồi sẽ thấy xứ ra sao, dân sự ở đó nếu mạnh yếu thế nào, nếu số ít hay nhiều, xứ dân đó ở thế nào, nếu tốt hay xấu, các thành dân đó ở làm sao, hoặc chỉ những nơi đóng trại hay là đồn lũy, đất ra làm sao, nếu màu mỡ hay là xấu, có cây cối hay là không, hãy can đảm và hái lấy trái cây xứ đó, bấy giờ nhằm mùa nho sớm. Vậy các người đó đi lên do thám xứ từ đồng bằng Sin cho đến Rehob, đi về Hamat. Họ bắt từ hướng nam đi lên đến thành Hebron, là nơi có Ahiman, Sesai và Tanmai, con cái của Anak. Và thành Hebron đã xây từ 7 năm trước Soan, là thành của xứ Ai Cập. Các người đến khe Ekon, cắt tại đó một nhành nho, có một chùm nho, và hai người khiêng lấy bằng cây sào luôn những trái lựu và trái vả. Người ta gọi chỗ này là khe Ekon vì có chùm nho mà dân Israel đã cắt tại đó. Các người đi do thám xứ trong 40 ngày trở về, tới rồi bèn đến cùng Môsê, Aaron và cả hội dân Israel trong đồng vắng Pharaoh tại Ca-đe, mà thuật lại mọi sự cho hai người và cả hội chúng nghe, cùng đưa cho xem hoa quả của xứ. Vậy các người ấy thuật cho Môsê rằng: chúng tôi đi đến xứ mà người đã sai chúng tôi đi, ấy quả thật một xứ đượm sữa và mật. Này, hoa quả xứ đó đây. Mà dân sự ở trong xứ này vốn mạnh dạn, thành trì thật vững vàng và rất lớn. Chúng tôi cũng có thấy con cái của Anak ở đó. Dân Amalek ở miền nam, dân Hê-tích, dân Giê-su-bích, Giê-bu-xích và dân Amorít ở trong núi, dân Ca-na-an ở gần biển và dọc dài theo mé Giô-đanh. Ca-lép bèn làm cho dân sự đứng lầm bầm cùng Mô-xe nín lặng đi, mà nói rằng: chúng ta hãy đi lên và chiếm xứ đó vì chúng ta thắng hơn được. Nhưng những người đi cùng Ca-lép nói rằng: chúng ta không đi lên cự dân này được vì chúng nó mạnh hơn chúng ta. Trước mặt dân Israel, các người đó phao phản xứ mình đã dò thám mà rằng: xứ mà chúng tôi đã đi khắp đặng dò thám là một xứ nuốt dân sự mình. Hết thảy những người chúng tôi đã thấy tại đó đều là kẻ vóc dáng, hình vóc cao lớn. Chúng tôi có thấy kẻ cao lớn, tức là con cháu của Anak, thuộc về giống dền dàng. Chúng tôi thấy mình khác nào con cào cào, và họ thấy chúng tôi cũng như vậy. Xin kính mời Hội Thánh cùng ngồi.
Trước khi chúng ta học lời Chúa với nhau, xin chúng ta hiệp ý cầu nguyện cho các vấn đề cầu thai. Có một vấn đề thêm tôi cũng cầu thai cho ông Trung Kim Chuyên. Giống như tờ chương trình đã ghi, tuần lễ vừa qua ông bị động tim, nhưng mà cảm ơn Chúa bây giờ đang được chờ bình phục. Chúng ta tiếp tục cầu nguyện để Chúa hoàn toàn chữa lành cho ông, để ông có thể trở về sinh hoạt của Thánh chúng ta. Xin Thánh hiệp ý cầu nguyện. Kính là Đức Chúa Trời Ba Ngôi của chúng con đến đây để thờ phượng Chúa, lắng nghe lời của Chúa và muốn trình dâng lên Chúa điều chúng con cảm tạ và cầu xin. Cảm tạ ơn Chúa đã sáng tạo nên chúng con. Cảm tạ ơn Chúa đã gìn giữ chúng con. Cảm tạ ơn Chúa đã ban chúng con sự sống đời đời. Và cảm tạ ơn Chúa, chúng con thấy đời sống của chúng con thật là ý nghĩa và giá trị trước mặt Ngài và trước mặt người khác. Cảm tạ ơn Chúa vì chúng con có nhà thờ, có hội thánh tại đây. Để chúng con đến và thờ phượng Chúa mỗi một tuần, lắng nghe lời của Chúa. Và cảm ơn Chúa đã uống nắng cuộc đời của chúng con để mỗi ngày chúng con càng trở nên giống như Chúa, có thế của chúng con càng hơn, bày tỏ được vẻ đẹp của Ngài trong cuộc sống này. Và cảm ơn Chúa vì gia đình của chúng con, từ ông bà, cha mẹ đến con cháu cùng đến đây thờ phượng Chúa. Và nguyện xin Chúa đẹp lòng về tấm lòng của chúng con đối với Ngài, vì Ngài đã yêu chúng con trước khi chúng con biết yêu Ngài. Chúng con đến với Chúa trong thời giờ này và cầu nguyện đặc biệt trong chung kinh chuyên, vì Chủ nhật vừa qua từ đây trở về nhà, ông đã bị heart attack và tưởng rằng đã không qua khỏi, nhưng mà Chúa đã cho qua khỏi. Và bây giờ 10 tĩnh mạch của ông đã được thông và ông đang điều trị. Và con Chúa cho ông được chữa lành hoàn toàn và được trở về với sinh hoạt bình thường với gia đình, và có cơ hội đi thờ phượng Chúa, hầu Chúa với chúng con. Xin Chúa ban cho gia đình sự bình an, biết rằng sự sống của chúng con ở trong tay của Đức Chúa Trời, và Ngài quý mến chúng con giống như con người của mắt Ngài. Con cũng nhớ đến công việc của Hội Thánh Chúa ở tại đây, mà con cầu nguyện cho ban hát của Hội Thánh của Chúa chuẩn bị tập hát cho đại lễ mừng Chúa Giáng sinh. Xin Chúa cho anh em chúng con trung tín và hết lòng đông đảo tập hát, hầu cho đến ngày lễ chúng con có thể ca ngợi Chúa với tất cả tâm lòng, với sự nhịp nhàng hòa hợp với nhau, và chúng con làm sáng danh Ngài. Con cầu nguyện cho những người có phần trong vấn đề tập hát, người hướng dẫn, người lo phần ghi âm, âm thanh, người lo đàn, tất cả chúng con đều hiệp lại với nhau để hầu việc Chúa. Con cầu nguyện cho mỗi Chủ nhật thờ phượng thì chúng con có những người trong ban hát dẫn, ban nhạc, ban ghi âm đang phụ trách. Con này xin Chúa đến với anh em chúng con, bổ sức cho họ, ban cho họ niềm vui trong sự phục vụ Ngài, biết rằng họ đang góp phần xây dựng Hội Thánh của Chúa lớn lao cũng giống như chính mình con. Và xin Chúa ban phước lại cho họ cũng như gia đình họ nữa. Và con cũng cầu nguyện thêm cho vấn đề tìm mời mục sư cho một vụ Anh ngữ của chúng con. Xin Chúa cho chúng con có sớm có người để chăm sóc con em của chúng con, nuôi dưỡng đời sống con em chúng con, hầu cho con em chúng con trong tuổi trẻ sống giữa xã hội đầy sự cám dỗ, phạm tội, dễ sa ngã, thì con em chúng con được lời của Chúa nuôi dưỡng và đứng vững trước những cám dỗ đó, trước những nghịch cảnh đó. Con tạ Chúa. Bây giờ chúng con mở lời của Chúa ra, nguyện Chúa dạy dỗ chúng con để chúng con biết điều mà Chúa muốn chúng con làm. Chúng con lắm lúc theo Chúa đã lâu, nhưng mà chúng con tiếp tục nghi ngờ lời hứa của Chúa. Và chính vì vậy cuộc đời của chúng con cứ lầm lạc, cứ lên xuống bất thường. Nhưng mà xin Chúa dùng lời Ngài sáng hôm nay dạy dỗ chúng con, chúng con nắm chắc lấy lời hứa của Chúa mà vững tin đi giữa những giông tố của cuộc đời, và cho đến ngày chúng con gặp Chúa. Chúng con hết lòng cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Có một người bán bảo hiểm nhân thọ rất thành công. Thành công trong việc bán bảo hiểm, nghĩa là được nhiều người mua bảo hiểm mà anh giới thiệu. Thì có những người bạn không có được may mắn giống như anh, cho nên bán mà không mấy người mua. Mới hỏi anh là làm sao anh có bí quyết nào mà anh bán được nhiều người mua như vậy. Thì anh mới trả lời rằng sau khi tôi giới thiệu những lợi nhuận của hãng bảo hiểm nhân thọ đó, thì tôi mới bắt đầu cho họ biết cái tổn phí mà họ phải đóng để được những cái lợi nhuận đó. Thì thường nghe đến đây thì khách hàng bắt đầu từ chối, không muốn mua bảo hiểm nữa tại vì phải trả giá. Thì tôi mới trả lời khéo rằng, thì họ mới trả lời khéo với tôi rằng để vợ chồng tôi suy nghĩ thêm chút nữa rồi tôi sẽ trả lời cho anh. Thì người muốn bán bảo hiểm nhân thọ nữa rằng anh rất là vui vẻ chào từ giã khách hàng. Nhưng mà trước khi ra khỏi cửa rồi anh mới nói vọng lại. Ông nói rằng, ông bà cứ suy nghĩ đi. Nếu sáng mai còn sống thì liên lạc với tôi. Nói vậy xong đó là chắc chắn là ngày sau bán được bảo hiểm. Tôi không có ý ở đây tôi cổ động mua bảo hiểm nhân thọ nha, tôi không có ý đó. Nhưng mà tôi muốn nói rằng, chúng ta thường chỉ muốn nhận mà không muốn trả giá. Muốn nhận thật nhiều hoặc là muốn trả giá rất thấp. Đức Chúa Trời hứa ban cho dân Israel đất hứa, đường sữa và mật. Nhưng mà khi Do Thám vùng đất này thấy thành trì kiên cố và thấy người sống từ đó to lớn, họ không muốn tiến vào, tại vì họ biết họ phải trả giá. Chúa Thánh Giêsu hứa ban chúng ta sự sống sung mãn, sự sống dư dật. Nhưng mà khi chúng ta nghĩ đến vấn đề chúng ta phải trả giá để có sự sống đó, chúng ta không muốn nhận cho mình. Và chính vậy, vì vậy chúng ta đi lần mò hoài trong sa mạc thuộc linh. Câu 1, câu 2 ghi rằng Đức Giê-hô-va phán cùng Mô-sê rằng: hãy sai những người đi do thám xứ Ca-đan là xứ ta ban cho dân Israel về mỗi một chi phái, các ngươi phải sai một người đi, mỗi người làm quan trưởng của chi phái mình. Dường như cho thấy rằng Đức Chúa Trời bảo Mô-sê sai 12 thám tử đi do thám đất hứa. Nhưng mà nếu chúng ta đọc lại trong phục điện luật lệ ký đồng 1 có 22 có 23 đó, như thế này: các ngươi hết thảy bèn lại gần ta và nói rằng: hãy sai ta đây, tức là Mô-sê đó, và nói rằng: hãy sai những người đi trước chúng tôi đặng do thám xứ và chỉ bảo về đường xá nào chúng tôi phải lên và các thành chúng tôi phải vào. Lời này đẹp lòng ta, ta chọn 12 người trong các ngươi, tức là mỗi chỉ phải một người. Thì nếu nghiên cứu bản văn Kinh Thánh đó, chữ sai trong câu hãy sai những người đó đi do thám xứ Ca-đan trong dân số ký nên được hiểu rằng những người sinh này tự sai nhau đi, chứ Đức Chúa Trời không sai họ đi, vì Ngài đã hứa cho họ đất hứa rồi, họ không cần phải do thám. 12 thám tử được Mô-sê sai đi do thám đất hứa, họ biết đi đâu và biết làm gì. Từ đây hãy lên Nam Phương và vào núi, miền núi rồi xem xứ ra sao, dân sự ở đó nếu mạnh yếu thế nào, nếu số ít hay nhiều, xứ dân đó ở thế nào, nếu tốt hay xấu, các thành dân đó ở làm sao, hoặc chỉ những nơi đóng trại hay là đồn lũy, đất ra làm sao, nếu mà mở hay xấu, và có cây cối hay là không. Họ bắt từ hướng Nam đi lên, đến thành Hebron là nơi có Anna, Ahiman, Sê-sai và Ta-man con gái của Anát, và thành Hebron đã xây từ 7 năm trước So-an và thành của xứ Ê-díp-tô. Theo Sáng Thế Ký đoạn 12 câu 9 thì kế đó Abraham vừa đi vừa đóng trại lần lần đến Nam Phương, và câu 13, câu 17, câu 18: hãy đứng dậy đi khắp trong xứ bề dài và bề ngang, vì ta sẽ ban cho ngươi xứ này. Đoạn Abraham dời trại mình đến một nơi lùm cây dẻ bợp tại Manre thuộc về Hebron và lập tại đó một bàn thờ cho Đức Giê-hô-va. Thì lộ trình do thám đất hứa của 12 thám tử này giống như lộ trình mà tổ phụ của họ là Abraham đã đi từ Charan đến nhận đất hứa mà Đức Trời hứa. Họ đến Nam Vương, họ đến Hebron. Như vậy có một cái mối liên hệ lịch sử. Đất mà Đức Trời hứa cho Abraham cũng là đất mà Ngài hứa cho con cháu Abraham. 12 thám tử từ Hebron, một thành trì cao nhất trong vùng đất đó, khoảng 1.000 thước trên mặt biển. Tại đây nhiều thế kỷ trước, Abraham đã mua từ đây một mảnh đất để chôn cất mình và những người thân yêu của mình, trong đó có Sarah, vợ của Abraham, Isaac, con Abraham, Rebecca, dâu của Abraham, con trai và con dâu mình, Jacob và Lea, cháu nội, cháu dâu mình. Ngoại trừ dòng dõi của Joseph, ngoại trừ Joseph là dòng dõi của Abraham, không có chôn từ đó thôi. Các con cháu khác của Gia-cốp đều được chôn tại đây, tức là dòng dõi ông hầu hết được chôn tại vùng đất này. Đây là mảnh đất mà tổ phụ của 12 thánh tử này đã tin vâng phục lời hứa của Chúa Trời. Họ đã sống, họ đã đi lại, họ đã thờ phượng Ngài tại đây. Mảnh đất của lời hứa, mảnh đất đầy kỷ niệm. Rồi họ sẽ nhận lấy khắp trong xứ để dài bề ngang. 12 thám tử này có biết và có nhớ đức tin của tổ phụ của họ không? Chắc chắn là biết và nhớ. Nhưng mà họ không có đức tin giống như tổ phụ họ. Abraham đến đó mua đất, sống tại đó. Nhưng 12 thám tử này, đúng là 10 thám tử này, thấy mà không muốn sống. Nếu họ nhớ lại đức tin của tổ phụ họ thì chắc chắn họ không có những lời bi quan khi thay do thám xứ. Mỗi khi được dịp về lại Sài Gòn, Việt Nam, tôi đều cố gắng đến nghĩa trang Ân Từ Viên, nơi đó chôn cất ông bà thân của tôi. Và mỗi lần đến thăm mộ của ông bà thân tôi thì thường tôi ngồi xuống tôi cầu nguyện. Tôi cầu nguyện cảm tạ Đức Chúa Trời đã sử dụng đời sống của ba mẹ tôi. Từ người không biết Ngài, không tin Ngài, không ra chi trước mặt bao nhiêu người khác, đến chỗ người biết Ngài, phục vụ Ngài và được nhiều người biết đến. Rồi tôi cầu nguyện xin Đức Chúa Trời giúp tôi có thể sống như ba mẹ tôi đã sống suốt quãng đời theo Chúa. Đức Chúa Trời đã thành tín những gì Ngài đã hứa trong Kinh Thánh đối với ba mẹ tôi. Tôi đã chứng kiến điều đó và chắc chắn Ngài cũng sẽ thành tín đối với tôi. Và mỗi cơ hội này giúp tôi càng hết lòng đối với Đức Chúa Trời và đối với công việc của Ngài. Các nhóm nhỏ trong hội thánh đã học qua sách Hebrew, đặc biệt là đoạn 11 trong đó ghi: bởi đức tin Abraham vâng lời Chúa gọi đi đến xứ mà mình sẽ nhận làm cơ nghiệp, người đi mà không biết mình đi đâu. Bởi đức tin người kiều ngụ trong xứ đã hứa cho mình như trên đất ngoại quốc ở trong các trại, cũng như Isaac và Jacob là kẻ đồng kế tự một hứa với người. Bởi đức tin Abraham, con là Isaac, cháu là Jacob nhận lấy lãnh thổ mà Đức Chúa Trời hứa, dầu họ phải sống tạm trong trại mà chưa được sống trong các thành lũy giống như người bản xứ. Xem đó là đất ngoại quốc, chưa phải là mảnh đất quê hương của mình. Nhưng bây giờ hậu tử Abraham và dân sinh sẽ bước vào nhận lấy đất hứa đó cho mình. Nó sẽ trở thành quê hương của họ, tức là hứa của Đức Chúa Trời, nhưng mà không muốn. Xứ đượm sữa và mật có nghĩa gì? Chữ đượm có nghĩa là đầy tràn. Sữa đề cập đến sữa dê hay là thịt dê, nó đến vấn đề nuôi gia súc. Còn mật, không phải nó đến đây, không phải là mật ong, nhưng mà mật của cây trà là. Tức là xứ đượm sữa và mật cho thấy rằng đất hứa rất thuận lợi cho vấn đề trồng trọt và chăn nuôi, mà người thời bấy giờ sống rất là sung túc qua hai nguồn lợi đó. Và ngày nay nếu ai có đến Do Thái đều dễ dàng nhận thấy rằng họ nuôi dê rất là nhiều, và cây trà đà ở khắp mọi nơi. Nhưng mà họ lại thấy mảnh đất của người Do Thái ngày hôm nay cũng đầy cát đá, cho nên mới có hình phạt ném đá chết đó. Vì thế đất đường sữa và mật rất cần nước để trở nên đất đường sữa và mật. Nếu thiếu nước, đất nó không phải sự đường sữa và mật. Thì làm sao có nước? Nước từ trời xuống, mưa xuống. Làm sao có mưa? Mưa là trời cho, Đức Chúa Trời cho. Nếu Đức Trời không ban cho mưa thuận gió hòa thì mảnh đất đó không phải là mảnh đất đường sữa mật. Tất cả chỉ là lời hứa của Đức Chúa Trời thôi. Nếu họ tin họ sống, họ không tin đó là sa mạc. 12 tháng 4 do thám đất hứa vào mùa hè, tức là mùa trái cây đầu mùa. Nên Mô-sê dặn bảo họ hãy can đảm và hái trái cây xứ đó, hay là hãy cố gắng hết sức và hái trái cây xứ đó. Tại sao Mô-sê biết trái cây tại đó tốt tươi và dặn họ phải hái? Vì 40 năm trước Đức Chúa Trời có hứa với Mô-sê rằng đó là đất đượm sữa mật. Ông tin. Trong 40 ngày và đi khoảng 800 cây số, 12 thám tử thấy đất đai màu mỡ, cây trái tốt tươi. Họ đến ếch côn, có nghĩa là chùm nho, chặt một cành nho có chùm nho lớn và hái vài trái nữa, nặng đến nỗi hai người phải dùng xào mà khiêng. Như vậy, lời hứa Đức Trời về đất đượm sữa mật là đúng. Và cũng vậy, họ phải tin lời hứa của Ngài sẽ ban cho họ vùng đất này là thật. Cành nho với những chùm nho đầy trái nặng nổi hai người vác xào mà khiêng, xác nhận rằng những gì Đức Trời hứa với Mô-sê 40 năm trước là thật và họ đang chứng kiến. Thế vào đó, tại sao 12 tháng 4 không đem về dưa chuột, dưa gan, củ kiệu, củ hành, củ tỏi mà dân sự đang than khóc và họ rất rất muốn ăn. Họ muốn trở về Ai Cập để mình được ăn dưa chuột, dưa gan, củ hành, củ tỏi. Mà 12 tháng 4 này lại đem chùm nho về. Có nghĩa gì đây? Trái nho tượng trưng cho gì? Trái nho tượng trưng cho sự vui mừng, tượng trưng cho yến tiệc. Tại nho làm ra rượu. Sự khác biệt này nói rằng sự ban cho của Đức Chúa Trời hết sức tốt đẹp, tốt đẹp hơn những gì họ muốn. Trái nho tốt hơn củ hành, củ kiệu, củ tỏi. Điều họ muốn là rất tầm thường, củ hành, củ kiệu, tỏi. Nhưng mà Đức Chúa Trời ban cho họ nho. Nho tượng trưng cho yến tiệc, cho sự vui mừng. Giống như bây giờ tôi thèm trái cóc, mà Đức Chúa Trời cho tôi một trái mít thiệt lớn, thì là tốt hơn. Trái mít tốt hơn, phải không? Đức Chúa Trời đâu nó không cho chúng ta điều chúng ta muốn, tại vì Ngài muốn ban chúng ta điều tốt hơn. Chúng ta phải hiểu như vậy. Như vậy lời hứa của Đức Chúa Trời là sự ban cho dồi dào, và họ phải mạnh mẽ đi vào mà nhận lấy vùng đất hứa. Chúa Giê-xu hứa ban chúng ta đất hứa mà phán rằng: còn ta đến hầu cho chiên được sự sống và được sự sống sung mãn. Chúng ta sẽ nhận được đất hứa đó, nhận được cuộc sống sung mãn đó, dư dật đó, khi chúng ta trước hết tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài. Nếu chúng ta sống không phải chúng ta sống nữa, nhưng mà Chúa sống trong chúng ta. Nếu chúng ta biết nghĩ người khác hơn người chúng ta, mà đi bán hết cho tài, phân phát cho kẻ nghèo, chúng ta sẽ hưởng được đời sống sung mãn, đời sống dư dật. Nhưng mà lần lúc chúng ta phải trả giá đó, vì chúng ta muốn. Và chính vì vậy, đời sống chúng ta đôi lúc giống như sa mạc. Về phương diện quân sự, sai 12 thám tử do thám vùng đất mà mình sẽ tiến vào nhận lấy là quá đúng, phải không? Nhưng về phương diện thuộc linh, sau khi nhận lời hứa Đức Chúa Trời sẽ ban cho đất hứa mà còn sai 12 thám tử do thám, tình hình là quá sai. Đáng lẽ dân Israel chỉ cần tin cậy vâng lời, giống như bài hát mà chúng ta hát đó, thì sẽ nhận được đất hứa. Nhưng mà họ nghi ngờ và tiến đến chỗ không tin lời hứa Đức Chúa Trời nữa. Cái thái độ của họ quan trọng. Có hai ông cháu ngồi ngoài hiên trạm xăng của một thành phố nhỏ, một phố nhỏ thôi, làng hay là nó làng nhỏ thôi. Nơi đó có nhiều khách, du khách đi qua đi lại để đổ xăng. Một hôm có người khách ngừng lại, dường như muốn tìm hiểu thành cái làng nhỏ này, phố nhỏ này để mà sống, nên hỏi ông cụ: xin cụ cho biết dân từ đây như thế nào? Ông cụ mới nói là: chú từ đâu chú đến? Chú hỏi. Thì cái thanh niên mới trả lời: dạ, cháu đến từ một thành phố mà người dân từ đó hay nói xấu nhau à. Người này nói xấu người kia, nói xấu người nọ, tệ quá. Ông cụ trả lời rằng: ở đây cũng giống như vậy thôi. Vài ngày sau có một khách khác đi ngang qua cũng ngừng lại hỏi, dường như muốn sống từ đó. Dạ xin cụ cho biết ở tại đây dân chúng làm sao cụ? Thì ông cụ mới hỏi là: chị chú từ đâu chú đến? Rồi nên nói: dạ cháu đến từ một thành phố mà cháu cũng thích lắm ạ. Người dân tại đó hết sức là tốt ạ, mọi người yêu thương nhau. Thì ông cụ mới nói: ta đây cũng vậy nữa. Sau khi khách đi rồi, đứa cháu mới hỏi rằng: tại sao ông nói với người kia là thành phố mình không tốt để sống, mà đối với người này ông lại nói tại đây rất tốt để mà sống? Ông cụ trả lời rằng: hễ con đi đâu, con mang thái độ của con theo đó. Nên nơi sống tốt hay xấu cũng tùy thuộc vào thái độ của con. Sau 40 ngày do thám đất hứa, 12 thám tử trở về trình diện cùng Môi-se lãnh tụ của họ và A-rôn cũng như toàn dân. Họ đưa ra nhiều hoa quả, đặc biệt là những chùm nho mà cho mọi người xem để nói, và nói rằng đất đai thật là màu mỡ, cây trái thật là tốt tươi, đúng là một xứ đựng sữa mật. Nhưng đó là vấn đề, chữ nhưng quá lớn. Dân ở trong xứ này vốn mạnh dạng, thành trì thật vững vàng và rất lớn. Chúng tôi có thấy con cái của Anak ở đó, dân Amalek ở miền nam, dân Hethit, dân Jebusit, dân Amorit ở trong núi, dân Canaan ở gần biển và dọc theo bờ mé Giô-đanh. Chúng ta không thể đi lên cự dân này được vì chúng nó mạnh hơn chúng ta. trước mặt dân Israel, các người đó phao phản xứ mình đã cho thám và nói rằng xứ mà chúng tôi đã đi khắp xứ đặng cho thám là một xứ nuốt dân sự mình. Hết thảy những người chúng tôi đã thấy tại đó đều là kẻ hình vóc cao lớn. Chúng tôi có thấy kẻ cao lớn tức là con cháu của Anak thuộc về giống dền dàng. Chúng tôi thấy mình khác nào con cào cào và họ thấy chúng tôi cũng như vậy. Đang khi họ vui mừng thấy đất hứa là một đất màu mỡ thì họ lại quá sợ hãi thấy dân tại đó to lớn dền dàng. Đất thì quá tốt, mình sống sung sướng giàu có tại đó, nhưng mà dân tại đó không tốt, lớn quá đi, mình sẽ chết trước khi mình được hưởng. Mình không vào được đâu, mình không vào được đâu. Chúng ta lưu ý lời trình bày của mười thám tử cho rằng đất trong đất hứa sẽ nuốt dân mình cùng Môi-se. Chúng tôi đi đến xứ mà người đã sai chúng tôi đi, đó là câu nói của họ. Xứ mà chúng tôi đã đi khắp đặng do thám, mà họ quên một câu rất là quan trọng khác là xứ Đức Trời hứa ban cho dân Israel. Họ quên câu đó. Họ chỉ nhớ xứ chúng tôi đến mà xứ người đã sai chúng tôi đi, xứ mà chúng tôi đi khắp đất đặng do thám, mà quên rằng xứ mà Đức Chúa Trời hứa ban cho Israel. Thái độ và lời nói họ nó thay đổi từ đó. Bây giờ họ chỉ nhìn thấy và cho toàn dân thấy rằng dân đó là những người dền dàng, còn chúng tôi thấy mình khác nào con người cào vào thấy chúng tôi cũng như vậy. 12 thám tử bước vào đất hứa với đôi mắt thấy người từ đó hình vóc cao lớn, thấy thành trì từ đó thật vững vàng và rất lớn, rồi quay lại nhìn nhau thấy mình giống như con cào cào bé nhỏ yếu kém và kết luận rằng mình không thể vào đất hứa được. Họ đã không bước vào đất hứa bằng con mắt đức tin, biết rằng mình thì không thể, nhưng mà quên rằng không có việc chi mà Đức Trời chẳng làm được. Họ quên câu đó. Và họ quên rằng không có đức tin thì chẳng hề có thể ở trên đẹp ý Ngài. Thêm vào đó 12 thám tử sử dụng những từ ngữ hay câu nói thêm hành, thêm tỏi, thêm muối đó, cho vấn đề có thể nó trở nên bi đát hơn là sự thật. Chữ nuốt trong câu là một xứ nuốt dân sự mình, diễn tả giống như là âm phủ mở hả miệng ra nuốt sống toàn dân Israel, như biến cố mà con cháu Cô-rê trong đoạn 16 bị đất nuốt đó. Rồi mặc dầu dân từ đó to lớn thật, nhưng mà đâu đến nỗi so sánh giống như là chúng tôi thấy mình khác là con cào cào, còn họ thấy chúng tôi cũng như vậy, đâu đến nỗi như vậy, phải không? Họ dùng chữ giống dền dàng nhưng muốn nhắc lại là giống dân mạnh dạng hơn người được ghi trong Sáng Thế Ký đoạn 6 của 4 đó. Và phần cuối cùng mà 10 thám tử tường trình được ghi từ câu 31 câu 33, đất hứa được sửa mặt không còn được nhắc đến nữa, mà họ chỉ nhắc đến những nguy hiểm chết chóc đang chờ đợi. Thấy chùm nho lớn, 10 thám tử tin nơi lời hứa Đức Trời. Nhưng mà thấy người tại đó to lớn và thành trì vững vàng thì họ không còn tin lời hứa của Ngài nữa. Câu 32 ghi rằng các người đó phao phản xứ mình đã cho thám. Chữ phao phản này có nghĩa là họ nói sai lầm, họ nói một cách bất lợi, họ tường trình không đúng, và họ thuyết phục người dân bằng những lời nói không đúng sự thật, thêm nóng, thêm muối, thêm hành, thêm tỏi. Chuyện không có nó có, nó quá lớn. Có một người Mỹ sống tại Texas, chuyện họ chê người Mỹ nha, nói chuyện người Úc sống tại New South Wales. Thì người Mỹ hỏi người Úc rằng nông trại của anh rộng bao nhiêu, thì người Úc sống tại New South Wales trả lời rằng trong nông trại tôi lớn lắm à, tôi phải dùng xe hàng mới chạy hết nông trại mà hái xoài á. Mà có thiệt nha, có thể Darwin có nha. Thì người Mỹ là chê, lắc đầu, tưởng nông trại anh lớn đâu bằng nông trại của tôi. Tôi lái xe hàng á, từ sáng tinh sương lái chạy hoài đến khi mặt trời lặn mà chỉ được đi có 1/3 nông trại của tôi thôi. tôi nuôi bò. Nói đó rồi, nó quá lời, phải không? Không thể tin được. Thì 10 thánh tử này cũng nói y như vậy đó. Tạo cái sự bất lợi cho người nghe, nản lòng người nghe. Khi quân đội Israel ra trận để đánh với tướng khổng lồ Goliath và quân đội Philistine, thì họ tạo tướng Goliath thấy rằng họ chỉ là tô tớ của Saul thôi, cho nên Goliath mới nói rằng các ngươi là tô tớ của Saul, ông chẳng coi ra gì hết. Cho nên quân đội Israel phải trốn chạy trước tướng khổng lồ Goliath. Nhưng mà khi chàng thiếu niên David mà ra trận đó, thì David không cho Goliath nghĩ như vậy. David tuyên bố rằng ta là đạo binh của Đức Chúa Trời và đánh bại Goliath. Vấn đề nằm chỗ đó, mình nhìn ai và để ai nhìn mình. Và Caleb, một trong 12 thánh tử đi do thăm đất hứa, và chắc chắn có Joshua nữa, chúng ta biết rồi, lại lên tiếng: chúng ta hãy đi lên và chiếm xứ đi, vì chúng ta thắng được. Tại sao Caleb và Joshua cũng thấy đất đai màu mỡ, cây trái tốt tươi, thấy người dền vàng, thấy thành trì vững vàng và rất lớn, giống như 10 thám tử kia, nhưng lại nói rằng chúng ta thắng được? Câu trả lời rất đơn giản là gì? Là 10 thám tử kia nhìn sự kiện bằng con mắt thịt của mình. Còn Caleb và Joshua nhìn sự kiện bằng con mắt thịt, nhưng mà cũng bằng con mắt đức tin. Chính vì thế mà đối với Caleb và đối với Joshua, những người dền vàng cũng như những thành trì vững vàng và rất lớn trở nên bé nhỏ trước mặt Đức Chúa Trời và trước mặt họ. Cho nên họ nói là chúng ta vô được. Vấn đề là đức tin. Và đức tin, nên đối tượng đức tin là ai? Đối tượng đức tin ta là Đức Chúa Trời đấng dựng nên trời đất, đấng đang tể trị thế giới này, và đấng sẽ trở lại thế giới này cầm quyền. Nhiều năm qua tôi là thành viên của Ủy ban Mẫu Thánh Mới của Tổng hội. Chúng tôi đã xét ra rất là nhiều dự án Mẫu Thánh Mới, mà bất cứ ai muốn Mẫu Thánh Mới đều phải sửa soạn cái dự án đó rất là kỹ. Dự án đó phải trả lời cho câu hỏi là tại sao Mẫu Thánh tại đó, địa điểm đó là điểm nào, tổn phí được bao nhiêu, thời khóa biểu làm việc trong suốt 2 năm tới là gì, thành phần nòng cốt của cái Ủy ban Mẫu Thánh Mới là ai, tên Hội Thánh Mới muốn đặt tên gì, và thành phần dân chúng đó là thành phần nào, trẻ hay là trung niên, có nghề nghiệp chuyên môn hay là lao động theo tôn giáo nào, vân vân. Họ phải trình hết để ủy ban xét để cho mở thánh này được không. Dự án như vậy rất là tốt, nhưng mà theo kinh nghiệm của tôi đó, nếu chỉ dựa vào dự án bằng những cái sự kiện vừa kể mà không dựa vào lời hứa của Đức Chúa Trời đó, thì không một thánh mới nào mới mở mà có thể tồn tại 2 năm. Chúng ta phải dựa vào lời hứa Đức Chúa Trời, chúng ta phải dựa vào quyền năng của Ngài, vì con người chúng ta rất là giới hạn. Thời gian gần đây chúng ta quan tâm rất nhiều về tình trạng tâm linh và đức trên thế giới. Từ tiếng nói của số đông người không tin và chống đối đạo Chúa, ảnh hưởng của phong trào đồng giới tính, phá thai, đến sức mạnh của thành phần Hồi giáo quá khích, đến nhà cầm quyền vô thần lan tràn khắp nơi trên thế giới. Không những tất cả thành phần mà chúng ta vừa kể, giống như những người dền vàng, mà còn giống như thành trì vững vàng rất lớn, họ mạnh hơn chúng ta. Đang khi đó chúng ta con dân Đức Trời cảm thấy mình khác nào con cào cào, không cự nổi với người dền dàng đó, không tấn công được thành trì vững vàng rất lớn đó của họ. Nhưng giống như 10 thám tử, chúng ta quên rằng dầu những người không tin và chống đối đạo Chúa trên thế giới này có là đa số chi chăng nữa, thế giới này vẫn thuộc về Đức Chúa Trời và vẫn thuộc về chúng ta là con dân của Ngài. Chúng ta phải nhớ điều đó. Những dền vàng nào có trong đời sống của quý bạn chị em hiện nay, những thử thách nào trở nên quá dền vàng, những thử thách nào trở nên quá vững vàng, kiên cố, mà chúng ta cảm thấy mình quá bé nhỏ trước nghịch cảnh, làm cản bước tiến của chúng ta, lời hứa nào của Đức Chúa Trời mà chúng ta được kêu gọi để chúng ta không sống bởi mắt thấy, bởi sự suy nghĩ của con người, nhưng mà sống bởi đức tin ở Đức Chúa Trời toàn năng của chúng ta? Lời hứa nào? Chúa Thầy Giêsu hứa: các con sẽ có hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy cứ vững lòng, ta đã thắng thế gian rồi. Đó là hứa của chúng ta. Và chính vì vậy, hội thánh của Chúa sẽ tiếp tục tồn tại và sẽ tiếp tục phát triển. Chúng ta sẽ vượt qua những khó khăn, chúng ta sẽ chiến thắng những thử thách trong cuộc đời của chúng ta. Và xin Chúa dùng lời Ngài để dạy dỗ chúng ta, hầu chúng ta không nghi ngờ lời của Chúa, nhưng mà sống dựa trên lời của Chúa. Xin Chúa ban phước cho thánh.